Ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 11 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về cuộc thanh lý của Tòa Thánh tại Ái Nhĩ Lan. Kế đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cải tổ sâu rộng kinh tế thế giới. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 11 vừa qua, nhắc đến hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc khối G20 vừa bế mạc tại thủ đô Seoul, Nam Hàn, Đức Thánh Cha kêu gọi cần phải cải tổ sâu rộng nền kinh tế thế giới. Ngài nói rằng các nước giàu không nên liên kết chống lại các nước nghèo nhất và cần phải canh tân nền nông nghiệp để đạt được một sự phát triển lâu bền. Tuyên bố trước đám đông khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng cần phải nghiêm chỉnh cứu xét cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi phải có quyết tâm cải tổ phương thức phát triển kinh tế thế giới. Theo Đức Thánh Cha, các nền kinh tế của các nước giàu không nên chỉ nhắm đến những liên minh có lợi cho riêng mình, khiến tạo ra những hậu quả trầm trọng cho các nước nghèo nhất. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải tái thẩm định nền nông nghiệp, bởi vì đây không phải là một nguồn lợi của quá khứ mà rất cần thiết cho tương lai. Ngài lên án chủ nghĩa tiêu thụ và những cách sống tại các nước công nghiệp. Theo Đức Thánh Cha, cần phải có sự cân bằng giữa nông nghiệp, công nghiệp và các dịch vụ khả dĩ tạo ra một sự phát triển lâu bền. Ngài nói rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là một triệu chứng nhức nhối của một căn bệnh phát xuất từ việc đeo đuổi một sự thiếu cân bằng giữa sự giàu có và nghèo đói, nạn đói, vấn đề sinh thái và thất nghiệp. Trước hội nghị thượng đỉnh của khối G20, trong lá thư gửi cho Tổng thống Nam Hàn, Đức Thánh Cha cũng đã yêu cầu các nhà lãnh đạo các nước trong khối hãy tìm ra những giải pháp lâu bền và công bình, biết tôn trọng phẩm giá con người.
Tin Zagreb, Croatia. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Croatia vào tháng 6 năm tới. Hôm thứ Ba vừa qua, Hội đồng Giám mục Croatia đã loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này vào tháng 6 năm 2011. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha viếng thăm cựu Cộng hòa thuộc Liên bang Nam Tư này, kể từ khi được bầu làm giáo hoàng hồi năm 2005. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Croatia, chuyến viếng thăm sẽ kéo dài 2 ngày. Đức Thánh Cha sẽ lưu lại tại Zagreb, thủ đô Croatia, để chủ tọa một đại hội các gia đình công giáo Croatia và cầu nguyện bên mộ chân phước Alojici Stepinac. Dân số Croatia có khoảng 4 triệu 400 ngàn người. Trong số này có đến 90% theo công giáo. Giáo hội vẫn còn đóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực xã hội. Vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha là Đức Gioan Paolo Đệ Nhị đã 3 lần viếng thăm Croatia trong những năm 1994-1998 và 2003.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao vai trò của thể thao. Trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn huấn luyện viên môn trượt tuyết của Ý, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của thể thao và kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và môi sinh. Phái đoàn do ông Franco Frattini, Bộ trưởng Ngoại giao Ý, dẫn đầu. Theo Đức Thánh Cha, nếu được thực hành một cách hăng say và với ý thức luân lý, thể thao không những giúp cho con người có được tinh thần tranh đua lành mạnh, mà còn trở thành một trường để học hỏi và đào sâu các giá trị nhân bản và Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng, thể thao dạy cách hòa hợp những chiều kích quan trọng của con người, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện. Thể thao cũng giúp đạt được sự quân bình giữa chiều kích thể lý và tinh thần, hầu tránh được sự tôn thờ thân xác và không biến nó thành một dụng cụ để đạt được mục đích bằng mọi giá, kể cả những phương tiện bất chính. Riêng về môn trượt tuyết, Đức Thánh Cha nói rằng, đây là một môn thể thao giúp chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, nâng cao tinh thần và mời gọi hướng cái nhìn lên cao. Kết thúc bài nói chuyện với phái đoàn huấn luyện viên môn trượt tuyết của Ý, Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại việc lạm dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để can thiệp vào lèo lái thiên nhiên, đến độ muốn thay thế đấng tạo hóa và biến thiên nhiên thành một thứ sản phẩm để sử dụng và tiêu thụ một cách tùy tiện. Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này cảm ơn nước Ý vì đã đón tiếp những người Iraq bị thương trong cuộc tấn công vào nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri tại Baghdad hôm Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua. Một số khác cũng được nước Pháp đón tiếp và chữa trị.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi Pakistan trả tự do cho người phụ nữ Kitô bị kết án tử hình vì tội gọi là bán bổ tiên tri Mahomet. Vào cuối buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi nhà cầm quyền Pakistan trả tự do cho bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô có 5 đứa con, đã bị một tòa án tại tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội bán bổ tiên tri Mahomet. Đức Thánh Cha nói, tôi cảm thông với bà Asia Bibi và gia đình bà, và tôi yêu cầu trả tự do cho bà càng sớm càng tốt. Bà Asia Bibi đã bị tòa án Nankana, một quận thuộc tỉnh Punjab miền trung Pakistan, kết án tử hình hôm 11 tháng 11 vừa qua. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, đây là lần đầu tiên một phụ nữ Pakistan bị kết án tử hình vì tội bán bổ tiên tri Mahomet. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm đến tình hình khó khăn của các tín hữu Kitô tại Pakistan, là những người thường là nạn nhân của bạo động và kỳ thị. Đức Thánh Cha tuyên bố, tôi cầu nguyện cho những ai đang sống trong những hoàn cảnh tương tự, để phẩm giá và các quyền con người của họ được tôn trọng đầy đủ. Cho tới nay, Pakistan chưa bao giờ xử tử một người nào bị kết án tử hình vi phạm luật chống phạm thượng. Nhưng vụ việc mới này cho thấy nước này có nhiều luật đáng tranh cãi, bị các tổ chức bên vực nhân quyền tố cáo. Hôm thứ Tư vừa qua, trước khi đưa ra lời kêu gọi trả tự do cho bà Asia Bibi, Đức Thánh Cha đã đề cao thánh nữ Juliana, một nữ tu người Bỉ, vào thế kỷ thứ 13, người đã giúp thiết lập lễ mình Thánh Chúa. Ôn lại cuộc đời của thánh nữ Juliana de Cornillon, Đức Thánh Cha nói rằng, năm lên 16 tuổi, vị thánh này đã được một thị kiến, nhờ đó thánh nữ xác tín về tầm quan trọng của bí tích thánh thể. Thị kiến kéo dài trong 20 năm. Cùng với một nữ tu khác thuộc dòng thánh Augustino, thánh nữ đã đề nghị với Đức Giám Mục thiết lập lễ mình Thánh Chúa. Gặp sự chống đối của nhiều linh mục và ngay cả bề trên trong dòng, thánh nữ đã phải rời bỏ dòng thánh Augustino. Trong 10 năm liền, thánh nữ đã phải sống với nhiều nhóm khác nhau thuộc dòng Trappist, nhưng vẫn tiếp tục quảng bá lòng tôn sùng đối với thánh thể. Thánh nữ qua đời năm 65 tuổi. 6 năm sau khi cho điều tra về một phép lạ thánh thể tại Ý, Đức Giáo Hoàng Urbano Đệ Tứ mới chính thức cho thiết lập lễ mình Thánh Chúa.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, xã hội tục hóa đòi hỏi các tín hữu Kitô phải làm chứng cho tin mừng trong sự thật, công lý, tình yêu cũng như đào luyện lương tâm. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn giám mục Brazil nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong buổi tiếp kiến dành cho các vị sáng thứ Hai 15 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các vị mục tử trong việc đào luyện lương tâm các tín hữu, đứng trước những thay đổi lớn đang ảnh hưởng đến xã hội.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc thanh lý của Tòa Thánh tại Ái Nhĩ Lan do Hoàng Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Tòa Thánh vừa thông báo cuộc thanh lý của một phái đoàn Tòa Thánh tại 4 tổng giáo phận, các chủng viện và dòng tu tại Ái Nhĩ Lan đã chính thức khởi sự vào hôm 11 tháng 11 vừa qua. Tòa Thánh đã cho công bố một thông cáo, theo đó các vị thanh tra được Đức Thánh Cha bổ nhiệm sẽ bắt đầu một cuộc điều tra về vấn đề mà một bản báo cáo của chính phủ Ái Nhĩ Lan gọi là một nền văn hóa ém nhẹm từ nhiều thập niên qua. Cuộc thanh lý này đã được Đức Thánh Cha loan báo trong lá thư gửi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan vào tháng 3 vừa qua. Trong lá thư, Đức Thánh Cha đã bày tỏ đau buồn và hối tiếc sâu xa về những lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục nước này, và về những thiếu sót của hàng giáo phẩm nước này trong việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội. Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng các vị thanh tra sẽ không xử lý các vụ lạm dụng tình dục mới, bởi vì nếu có xảy ra thì cần phải được cấp tốc báo cho chính quyền dân sự và giáo quyền địa phương. Tuy nhiên, các vị thanh tra được Đức Thánh Cha bổ nhiệm sẽ luôn sẵn sàng tiếp xúc và lắng nghe các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục. Thông cáo của Tòa Thánh viết rằng các nạn nhân và gia đình họ sẽ được đối xử bằng tình cha con, qua đó chính Đức Thánh Cha đã từng đối xử với họ khi Ngài chào thăm, lắng nghe những người đã từng là nạn nhân của tội ác khủng khiếp này. Các viên thanh tra của Tòa Thánh sẽ xét xem các đường hướng được giáo hội tại Ái Nhĩ Lan đề ra hồi năm 2009 có thực sự ngăn ngừa được các vụ lạm dụng trẻ em trong các trường công giáo và các giáo xứ không. Thông cáo có đoạn viết, cuộc thanh lý sẽ tìm hiểu xem mối quan hệ hộ tương của các thành phần khác nhau trong giáo hội, các chủng viện và các cộng đoàn tu có nâng đỡ họ trên con đường canh tân sâu xa đã được giáo hội tại Ái Nhĩ Lan đề ra không? Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng các quy luật và đường hướng được đề ra để đối phó với các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục tại Ái Nhĩ Lan đã được chính Đức Thánh Cha phê chuẩn. Cha Lombardi giải thích rằng đây là kết quả của các cuộc gặp gỡ tại Tòa Thánh giữa các đức giám mục Ái Nhĩ Lan, các viên thanh tra và các vị đứng đầu các cơ quan giáo triều, trong đó có phủ quốc khanh Tòa Thánh. Cha Lombardi cho các ký giả biết rằng, kể từ ngày 11 tháng 11 vừa qua, các vị thanh tra do Đức Thánh Cha bổ nhiệm sẽ bắt đầu tổ chức thời khóa biểu riêng của mỗi vị khi đến các giáo phận được chỉ định. Ngoài 4 vị được ủy thác cho việc thanh tra một số tổng giáo phận, Đức Thánh Cha còn bổ nhiệm Đức Cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, làm thanh tra tại các chủng viện Ái Nhĩ Lan. Vị tổng giám mục này sẽ xét xem các chủng viện Ái Nhĩ Lan có đề ra các chính sách thanh lọc và các thủ tục cũng như các chương trình giáo dục để bảo vệ trẻ em không. Theo dự trù, Đức Cha Dolan sẽ thanh lý tại 5 chủng viện Ái Nhĩ Lan, kể cả Giáo hoàng Học viện của Ái Nhĩ Lan tại Roma. Trong phái đoàn thanh tra cũng sẽ có 2 nữ tu và 2 linh mục chuyên trách về việc điều tra tại các dòng tu ở Ái Nhĩ Lan. Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng các vị thanh tra sẽ gặp gỡ và lắng nghe các vị lãnh đạo của Giáo hội Ái Nhĩ Lan, trong đó có các giám mục, các tổng đại diện giáo phận, cũng như thẩm phán các tòa án giáo hội. Thông cáo kêu gọi những ai muốn gặp gỡ các vị thanh tra, hãy viết thư về văn phòng của Tòa Sứ Thần tại Ái Nhĩ Lan để xin hẹn trước. Mỗi giáo phận được khuyến khích tổ chức một buổi sám hối với sự hiện diện của viên thanh tra. Trong lá thư gửi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan hồi tháng 3 vừa qua, chính Đức Thánh Cha đã kêu gọi tổ chức những buổi sám hối, cầu nguyện và ăn chay. Tòa Thánh cho biết, giai đoạn đầu của cuộc thanh tra bắt đầu vào ngày 11 tháng 11 vừa qua và sẽ kết thúc vào dịp lễ Phục Sinh năm tới. Cha Lombardi nói rằng, theo dự trù, có thể các vị thanh tra và các cơ quan Tòa Thánh có liên hệ đến cuộc thanh tra như Bộ Giám mục, Bộ Đời sống Thánh hiến và Bộ Giáo dục Công giáo sẽ gặp nhau vào mùa xuân năm tới để tiến hành giai đoạn 2 của cuộc thanh tra, tức là con đường canh tân. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha hồi tháng 2 vừa qua, sau khi một cuộc điều tra độc lập cho công bố một bản báo cáo nói rằng giáo hội tại Ái Nhĩ Lan đã đeo đuổi chính sách ém nhẹm khi xử lý các vụ lạm dụng tình dục diễn ra trong tổng giáo phận Dublin từ năm 1975 đến năm 2004. Nhiều bản báo cáo khác cũng nói rằng vấn đề đã lan rộng sang nhiều giáo phận khác và với ngay cả sự đồng lõa của chính quyền Ái Nhĩ Lan. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Khoa học và phép lạ. Đây là đề tài của một Niềm tin và Khoa học tuần này của chúng tôi. Kitô phục sinh là nền tảng và trọng tâm của niềm tin Kitô giáo. Với Kitô giáo, sự sống lại của Chúa Giêsu là phép lạ của mọi phép lạ. Nhưng thế nào là phép lạ? Trong ngôn ngữ thời đại, hai chữ phép lạ được sử dụng với vô số ý nghĩa khác nhau. Báo chí thường dùng từ này để nói về một biến cố rất hiếm khi xảy ra. Chẳng hạn, trúng số độc đắc thuộc về loại phép lạ ấy. Những người được thoát chết trong những hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm cũng thường xem đó là một phép lạ. Nói chung, trong ngôn ngữ thông thường, những biến cố mà chúng ta gọi là phép lạ không phải là những biến cố siêu nhiên, nhưng chỉ là những biến cố tự nhiên nằm ở ngoài vòng kiểm chứng của lý trí và chờ đợi của con người. Nói cách khác, phép lạ cũng đồng nghĩa với may mắn. Chúng ta gọi việc trúng số như sự gõ cửa của thần tài. Thực ra, phép lạ là một ý niệm đặc thù của Do Thái giáo và Kitô giáo. Để hiểu đúng ý nghĩa của từ này, thiết tưởng chúng ta phải tra cứu Kinh Thánh. Thiên Chúa của Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo là một Thiên Chúa không những làm phát sinh trật tự từ hỗn mang của khởi thủy, mà còn duy trì mọi sự trong trật tự từng phút từng giây. Trong cái nhìn ấy, chẳng có điều gì xảy ra mà không nằm trong chương trình và tác động của Thiên Chúa. Do đó, Kinh Thánh không màng đến chuyện phân biệt cái tự nhiên với điều siêu nhiên. Thật ra, trong suốt quyển Kinh Thánh, người ta chẳng thấy nơi nào sử dụng hai chữ siêu nhiên. Phân biệt cái tự nhiên với điều siêu nhiên là một việc làm tương đối mới mẻ. Thánh Augustino viết như sau. tự nhiên là điều Thiên Chúa làm. Điều này không hề có nghĩa là các tác giả Kinh Thánh không hề ý thức về những biến cố bất thường đã xảy ra trong lịch sử. Với các tác giả Kinh Thánh, tất cả mọi biến cố, bình thường hay bất thường, tự nhiên hay phi thường, đều diễn ra dưới tác động của Thiên Chúa và với những mục đích mà chỉ có Ngài mới biết. Chúng ta hãy thử đọc lại câu chuyện người Do Thái vượt qua biển đỏ mà vẫn ráo chân. Chuyện kể rằng ông Môi-sen đã giăng tay ra trên biển, và đêm đó, Thiên Chúa đã cho gió mạnh thổi từ hướng đông đến, và bỗng chốc biển trở thành đất khô. Qua muôn thế hệ, người Do Thái xem biến cố này là một phép lạ vĩ đại nhất trong lịch sử của họ. Nhưng câu chuyện được tường thuật lại cung cấp những chi tiết mà ngày nay chúng ta có thể giải thích như một biến cố tự nhiên. Theo giáo sư Eri Issar thuộc trường Đại học Ben Gurion, Israel, người ta có thể nghiên cứu về khí hậu để giải thích cuộc xuất hành như một biến cố tự nhiên. Theo giáo sư này, khi vừa trốn ra khỏi Ai Cập, người Do Thái gặp ngay một vùng biển mà tiếng Do Thái gọi là Giam Xuất. Lẽ ra phải được dịch là biển sậy, nhưng không rõ vì một lý do nào đó lại được dịch là biển đỏ. Theo giáo sư Eri Issar, dọc theo bờ biển này có nhiều cái sậy, và điều mà người ta gọi là biển thật ra có lẽ cũng chỉ là một vùng có nhiều hồ, dọc theo vùng ngày nay trở thành kinh đào Suez. Những hồ này đầy sậy. Một cơn giông mạnh từ hướng đông có thể làm cho các nước hồ này khô ráo. Đoàn người Do Thái xuất hiện đúng lúc và như vậy vượt qua vùng hồ ráo chân. Vì biết rõ khí hậu, cho nên người Do Thái có thể đoán được khi nào vùng hồ này có thể khô ráo, do đó đã tổ chức cuộc xuất hành thành công. Rất có thể đây là một biến cố tự nhiên, nhưng người Do Thái không ngần ngại xem cuộc giải phóng này như một sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa, cho dẫu qua trung gian của những tiến trình tự nhiên. Những tai họa xảy ra cho người Ai Cập trước cuộc xuất hành cũng chỉ là những biến cố tự nhiên, nhưng cũng được người Do Thái xem như một sự can thiệp của Thiên Chúa. Biến cố xuất hành có thể là một biến cố tự nhiên, có thể lý giải một cách khoa học. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là bảo rằng tất cả mọi phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh đều có thể giải thích dưới cái nhìn khoa học. Có biết bao nhiêu phép lạ trong Kinh Thánh hoàn toàn vượt qua khả năng giải thích của khoa học. Ai cũng biết rằng nước không thình lình biến thành rượu, và người chết cũng chẳng thình lình sống lại. Ở thế kỷ trước công nguyên, người ta thấy rõ điều đó, và ngay cả thời nay, con người cũng phải nhìn nhận điều đó. Chuyện người chết sống lại không phải là chuyện xảy ra như cơm bữa, hoặc là điều mà người dân ở thế kỷ thứ nhất của công nguyên có thể tưởng tượng được. Ý tưởng về chuyện hồi sinh người chết có lẽ chỉ mới xuất phát từ thế kỷ 20 mà thôi. Kinh Thánh ghi lại nhiều phép lạ, nhưng Kinh Thánh lại không hề phân biệt những biến cố khoa học có thể giải thích được với những biến cố mà khoa học không thể giải thích được. Tất cả mọi phép lạ đều được Kinh Thánh xem như những biến cố phản ánh ý muốn và tác động của Thiên Chúa dành cho một số người vào một thời điểm và khung cảnh đặc biệt nào đó. Được Kinh Thánh xem như là phép lạ, không hẳn là những biến cố chưa từng xảy ra hoặc sẽ chẳng bao giờ xảy ra, mà là những dấu chỉ bất thường về những tác động của Chúa trong những hoàn cảnh đặc biệt. Các biến cố ấy được xem là phép lạ, không phải vì chúng diễn ra bên ngoài luật tự nhiên, chứ bằng vì chúng diễn tả ý muốn của Thiên Chúa bằng một cách thế khác thường mà thôi. có những từ ngữ mà Kinh Thánh sử dụng để nói về các phép lạ hay các điều kỳ diệu, nhắm đến thái độ ngạc nhiên, ngỡ ngàng hay ngây ngất của người chứng kiến biến cố, hơn là mục đích của biến cố. Có những từ ngữ khác lại mời gọi chú ý đến quyền năng của Thiên Chúa. Có những từ ngữ xem biến cố khác thường như một dấu lạ. Đây chính là từ ngữ mà Thánh Gioan Tông Đồ thường sử dụng để nói về các phép lạ của Chúa Giê-xu. Nhưng dù nhấn mạnh đến khía cạnh nào đi nữa, Kinh Thánh không hề phân biệt những phép lạ mà khoa học có thể giải thích được với những phép lạ mà khoa học không thể giải thích được. Nhưng liệu các phép lạ có thể được nghiên cứu và giải thích theo phương pháp khoa học không? Dĩ nhiên, khoa học có thể nghiên cứu các phép lạ hay không là tùy ở loại phép lạ. Chẳng hạn, gần đây, chúng ta hay nghe nói đến hiện tượng các tượng Đức Mẹ chảy nước mắt. Giáo hội đã không ngần ngại mời các nhà chuyên môn hoặc tự mình lập ra các ủy ban để điều tra về hiện tượng. Điều được gọi là nước mắt từ các bức tượng Đức Mẹ đã được đưa vào phòng thí nghiệm để phân chất. Ngày nay, tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức chẳng hạn, có cả một ủy ban y khoa chuyên nghiên cứu về những trường hợp được gọi là phép lạ. Những hiện tượng như thế tương đối dễ được đem ra điều tra và nghiên cứu. Về phương diện này, khoa học đóng góp nhiều vào việc làm sáng tỏ điều được gọi là phép lạ. Nhưng liệu khoa học có khả năng để điều tra về những phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh không? Nhất là những phép lạ liên quan đến cuộc đời của Chúa Giê-xu. Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ trở lại vào thứ hai tuần tới. Xin thân ái chào bạn!
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học Hỏi Phụng Vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ bàn về sự hiện diện thánh thể trong mặc khải Kinh Thánh, đặc biệt chú ý đến lời truyền phép thánh thể. Trong phúc âm theo Thánh Matthew chương 26 và theo Thánh Marco chương 14, theo Thánh Luca chương 22 và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto chương 11, chúng ta ghi nhận được các đoạn văn liên hệ tới lời truyền phép thánh thể trong bữa tối sau hết của Chúa Giêsu cùng ăn với các môn đệ của Ngài. Tuy các lời này có một vài điểm khác nhau nơi các thánh ký, nhưng là căn bản cho hai lời truyền phép trên bánh và rượu trong thánh lễ. Người ta có thể tìm hiểu các lời này theo nhiều khía cạnh khác nhau. Hôm nay, chúng ta muốn tìm hiểu các lời này để nhận ra từ đó giáo huấn của Kinh Thánh về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép thánh lễ. Theo lối đặt câu và theo mạch văn trực tiếp, thì các lời này trong bài tường thuật bữa ăn tối sau hết của Chúa Giêsu phải được hiểu theo nghĩa đen, tức là nghĩa đúng thực như các lời này có ý chỉ. Trước tiên chỉ định từ này là chỉ thẳng vào tấm bánh và chén rượu đang đặt trước mặt Chúa Giêsu và các môn đệ, chứ không ám chỉ tất cả lễ nghi của bữa tối hôm đó. Quả thế, theo lời tường thuật của Thánh Matthew và Marco, Chúa Giêsu đã nói câu "Này là mình ta" trong khi Ngài cầm trên tay miếng bánh và Ngài đã mời các môn đệ cùng ăn, các con hãy cầm lấy mà ăn. Ngài cũng xử sự như thế đối với chén rượu. Vì thế, người ta không thể hiểu là hãy cầm lấy tất cả nghi lễ mà ăn, nhưng phải hiểu là hãy cầm lấy tấm bánh được dâng hiến để mà ăn. nghĩa đen của các lời này phải được chấp nhận và phải được hiểu ở đây trong trường hợp này. Đàng khác, động từ là trong câu nói này là mình ta không thể nào được hiểu theo nghĩa bóng hay nghĩa biểu hiệu khác với nghĩa đen của động từ này. Điều này được nhận ra do mạch phân và cách đặt câu của các lời truyền phép thánh thể. Theo mạch văn trực tiếp của các lời này, người ta không thể hiểu đó là một lời nói bóng gió, nhưng phải hiểu đây là một điều có thật, cụ thể trước mắt và có tính cách lịch sử. Chúng ta lấy một ví dụ để so sánh. Trong phúc âm cho Thánh Gioan chương 15, Chúa Giêsu nói, ta là cây nho đích thực. Khi nói câu này, chúng ta không thấy một cử chỉ hay một hành động nào trong suốt bài diễn văn về cây nho. Lý do là vì tác giả phúc âm cho Thánh Gioan không muốn thuật lại một hành động, nhưng là một dấu ấn. Mỗi một phần của bài diễn văn cần phải được chú giải theo nghĩa bóng, như Chúa Kitô là cây nho, Chúa Cha là người trồng nho, các môn đệ là cành nho. Khi trồng nho thì có thời gian vun xới, có thời gian cắt tỉa cây nho để nó sinh hoa kết quả. Tất cả đều có một ý nghĩa và là ý nghĩa chung. Bài diễn văn không liên hệ tới một biến cố hiện tại trong thời gian và không gian. Trái lại, trong bài tường thuật bữa tiệc ly, mỗi lời nói đều đi liền với một cử chỉ liên hệ với tấm bánh hay chén rượu. Trong phúc âm nhất lạm, người ta ghi nhận được đến 8 hành động khác nhau của Chúa Giêsu đã làm trong lúc đó. Như Ngài ăn bữa tối, cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra, ban cho các môn đệ, nói với các ông, nhận lấy, ăn và uống. Tất cả những động từ này đã cho thấy một cái gì đích thực đang xảy ra, đang diễn ra trước mặt Chúa Giêsu và các môn đệ. Rồi trong cách đặt câu của các lời truyền phép, người ta cũng phải hiểu câu này là mình ta, này là máu ta, theo nghĩa có thật, theo nghĩa đen của nó. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói, này là mình ta, này là máu ta. Ngài nhắm tới, nhìn ngay vào một cái gì hiện hữu trước mắt, cụ thể, có thể lãnh nhận được, đó là tấm bánh và chén rượu đã trở nên mình và máu của Ngài. Ngày nay, khi làm lại cử chỉ này, người ta làm lại thực sự, nghĩa là với lời truyền phép, này là mình ta, này là máu ta, thì có đích thực Chúa Giêsu hiện diện dưới hình bánh và hình rượu. Chúng ta có thể kết luận rằng, trong câu nói của Chúa Giêsu, tức là các lời truyền phép, người ta thấy có sự đồng hóa thực sự giữa từ này và từ mình ta, máu ta, và như vậy là quả quyết đó là mình và máu Chúa Kitô. Ngoài ý nghĩa thật trên, chúng ta còn có thể ghi nhận một vài ý nghĩa thần học của sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể. Câu nói này là mình ta, này là máu ta, có ý nghĩa nhân bản và hy tế. Theo nghĩa nhân bản thì khi nói này là mình ta, này là máu ta, trong quan niệm nhân chủng học của người Do Thái, thì không chỉ có thịt xương hoặc giọt máu mà thôi, nhưng còn hiểu là bao gồm trọn cả con người, xác và hồn của một con người. Con người này là thành phần của vũ trụ, và như thế chúng ta thấy ngay là tất cả Chúa Giêsu xác, hồn, nhân tính và thiên tính đều hiện diện trong hình bánh và hình rượu, như thần học Công giáo vẫn hiểu và giáo hội dạy bảo chúng ta. Theo khía cạnh hy tế, khi Chúa Giêsu nói, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con, này là máu ta sẽ đổ ra cho các con và cho nhiều người, thì người ta hiểu đó là thân xác được hiến dâng để nên lễ tế, như tư tưởng của các sách Lê Vi và thư Do Thái vẫn hiểu. Ý nghĩa hy tế của thánh thể rất rõ ràng. Vì thế ngày nay, giáo hội đã muốn người ta, khi tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ, phải luôn quy hướng về hy tế thánh thể như là nguồn mạch mọi lòng tôn sùng với Chúa Kitô trong thánh thể. Và việc tham dự thánh lễ phải được kể là việc tôn sùng thánh thể cao đẹp nhất và trỗi vượt hơn mọi hình thức tôn sùng khác. Đó là giáo lý về sự hiện diện đích thực và trọn vẹn của Chúa Giêsu trong thánh thể, như các lời truyền phép trình bày cho chúng ta. Ước gì chúng ta được hiểu thêm về giáo lý này mỗi ngày một hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong công trình cứu độ của Ngài, Thiên Chúa là đấng công chính, nhưng cũng là đấng xót thương. Hai thái độ này của Thiên Chúa được các thánh vịnh đặc biệt nhấn mạnh và ngợi khen. Lòng thương xót, Chesed, thường được gắn liền với sự thật, Chesed và Emet, và bao gồm ý tưởng của sự vững vàng, cứng rắn, như viết trong Thánh Vịnh 144 câu 2. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Tư tưởng này gợi lại sự vững vàng của mối dây nối kết Thiên Chúa với dân Ngài qua giao ước ký kết với họ. Giao ước này đòi hỏi dân Israel phải trung thành với Thiên Chúa, nhưng bảo đảm cho họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Ngài. Ngôn sứ Hosea miêu tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel như khế ước hôn nhân. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực. Trong ân tình và xót thương, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết ra về. Tuy nhiên, vì giao ước ấy là một ơn Thiên Chúa ban cho dân Israel, lòng trung thành với giao ước ấy ngày càng mang ý nghĩa của lòng nhân lành, của sự tự do, của ơn thánh. Thiên Chúa tỏ lộ lòng nhân lành thương xót trong các công trình của Ngài, như khẳng định trong Thánh Vịnh 147. Muôn muôn đời thiên hạ nhắc nhở luôn, Ngài nhân ái vô cùng, hoan hô Ngài công chính. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Các công trình kỳ diệu Thiên Chúa làm cho con cái loài người diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 107 mới cầu mong rằng, ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Tình yêu thương nhân từ ấy của Thiên Chúa vô hạn, không biên giới, toàn trái đất tràn đầy tình thương này. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Và không phải chỉ có lịch sử của dân riêng Chúa chọn mà toàn thụ tạo đều được đồng hành và soi sáng bởi các việc diệu kỳ của lòng thương xót Chúa. Đó là điều đã được tác giả Thánh Vịnh 136 ca ngợi với điệp khúc Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, khi ông duyệt lại mọi công trình của Chúa trong việc tạo dựng vũ trụ và can thiệp vào lịch sử của dân Israel, đặc biệt là trong cuộc giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong tất cả mọi thái độ của Thiên Chúa đối với con người, tình yêu thương của Ngài là quan trọng nhất và là nét đặc thù cao cả nhất. Tình yêu thương đó, Thiên Chúa đặc biệt dành để cho dân Israel, vì họ là dân được Ngài tuyển chọn. Thánh Vịnh 47 chúc tụng Thiên Chúa, vì Người lựa chọn cho chúng tôi phần cơ nghiệp làm cho kẻ người thương là Gia-cóp được nở mặt nở mày. Việc tuyển chọn này cũng xảy ra giữa các chi tộc của dân Israel và cả trên bình diện địa lý nữa, như viết trong Thánh Vịnh 78. Chúa loại bỏ nhà Giu-se, chi tộc Ê-phra-im, người không tuyển chọn, nhưng tuyển chọn chi tộc Giu-đa và núi Si-on nơi người ưa thích. Nhưng nói chung Thiên Chúa lựa chọn những người công chính, nghèo túng, bị áp bức, thiệt thòi và tỏ lộ tình yêu và lòng thương xót đối với họ như viết trong Thánh Vịnh 146. Người là đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính, Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Thiên Chúa cũng yêu thích các nhân đức như sự công minh, lòng chính trực và các công việc thiện, và Ngài mời gọi con người thực thi các nhân đức ấy, vì chúng khiến cho con người trở nên giống Ngài. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Quả thật, Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho từng cá nhân gọi là sự thỏa mãn. Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Trong các thánh vịnh, chúng ta cũng còn tìm thấy một nét tiêu cực diễn tả gương mặt của Thiên Chúa, đó là sự thịnh nộ của Ngài. Đây là phản ứng của Thiên Chúa đối với các vi phạm, đối với các tội lỗi của dân Israel phản bội Ngài để chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Nó cũng là phản ứng của Thiên Chúa đối với cung cách sống gian tham ác độc của con người, hay đối với các dân tộc thù nghịch với Thiên Chúa và dân Israel. Nó là khía cạnh trừng phạt trong ngày của Gia-vê, là ngày thịnh nộ, khi Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi của trần gian, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 13. Kìa, ngày của Gia-vê đến, ngày khắc nghiệt, ngày của phẫn nộ và lôi đình, ngày làm cho đất tan hoang và tiêu diệt phường tội lỗi, không còn một tên nào ở đó. Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao không còn chiếu sáng nữa, mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm, mặt trăng sẽ không còn tỏa sáng. Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng. Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn, vẻ tự đắc của quân cường bạo, ta sẽ hạ xuống. Vì thế ta sẽ làm cho trời chấn động, đất chuyển rung rời chỗ trong cơn giận của Chúa các đạo binh, vào ngày người nổi cơn lôi đình. Trước ngày kinh hoàng ấy, các tác giả thánh vịnh dâng lời cầu nguyện, Nài xin Chúa đừng để cho cơn giận của Ngài đánh phạt họ. Lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Tuy cơn thịnh nộ của Chúa có đánh phạt các dân nước như đã đánh phạt Ai Cập, nhưng sẽ dừng lại trên Israel. Tác giả Thánh Vịnh 79 xin với Thiên Chúa, xin giáng trận lôi đình xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài, và trên các vương quốc chẳng kêu cầu thánh danh. Còn tác giả Thánh Vịnh 78 ghi nhận, người trút lửa giận trên đầu dân Ai Cập, nào lôi đình, nào thịnh nộ với gian truân, đó là cả một đạo hung thần. Người để cho cơn giận tung hoành mặc sức, sinh mạng chúng người chẳng dung tha, nhưng bắt phải chết vì dịch tễ. Tuy nhiên trong quan niệm của Cựu Ước về Thiên Chúa, sự giận dữ không phải là nét nổi bật. Cả trong trường hợp Gia-vê Thiên Chúa có nổi giận đi nữa, thì hình ảnh Thiên Chúa chậm giận, giàu tình thương xót và tín trung vẫn chiếm ưu thế. Sách Xuất Hành kể lại tội của dân Israel phản bội Gia-vê, đúc con bò vàng để thờ lạy nó như là Chúa của mình. Nhờ lời cầu bầu của ông Mô-sê, Thiên Chúa đã không đánh phạt họ. Sau đó, ông Mô-sê lại lên núi Sinai để Thiên Chúa cho ông bản 10 điều răn khác. Gia-vê đi qua trước mặt ông và sướng: Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, vi phạm và tội lỗi, như chính Thiên Chúa đã cho ông Mô-sê biết khi hiện ra với ông trên núi Sinai. Tác giả Thánh Vịnh 86 cũng kêu lên, phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận lại giàu tình thương và lòng thành tín. Đây cũng là điệp khúc được lặp lại trong Thánh Vịnh 103. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Và tác giả Thánh Vịnh còn giải thích thêm kiểu hành xử của Thiên Chúa đối với tội lỗi của con người như sau. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Dĩ nhiên cũng có khi Thiên Chúa giận dữ đánh phạt con người, nhưng luôn luôn trong ý hướng sư phạm, nghĩa là với mục đích làm cho con người từ bỏ lối sống gian ác tội lỗi, khước từ con đường tà vậy để trở về với Ngài, chứ không trừng phạt để hủy hoại con người. Đó là điều tác giả Thánh Vịnh 30 nhắc cho chúng ta biết khi ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã cứu ông khỏi chết, và tác giả mời gọi mọi người đàn ca mừng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục. Lạy Chúa từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Cũng chính vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, và Ngài muốn cho con người được sống hạnh phúc tràn đầy, nên tác giả Thánh Vịnh 30 mới mạnh dạn thưa lên với Chúa. Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên xưng lòng thành tín của Ngài. Lạy Chúa xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa xin phù trì nâng đỡ, khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo xô, mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Này tâm thân con, sao cha đành tâm xa cách? Này tâm thân con, đắng cay muôn vàn tê tái. Cha ơi, sao nỡ quên con? Cha ơi, sao cha ngoại mất? Nhẫn tâm nhìn con khổ đau, để quân thù chê trách con. Cha thân con với linh hồn con, xin cha thêm sức cho con trọn vẹn theo ý cha luôn. Là kiếp sâu bò con nay lòng người đâu phải, vậy đó cha
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cha Mark Link có kể một câu chuyện như sau. Một cơn lụt khủng khiếp đã tràn ngập cả một vùng rộng lớn. Một bà bị kẹt ở trong nhà. Khi đang đứng ở cửa sổ nhà bếp trông ra ngoài, bà thấy có một chiếc cano tiến đến. Người tài công nói với bà leo lên đây và cứu lấy mình. Bà trả lời, không, tôi cảm ơn ông, tôi tin tưởng vào Chúa, Ngài sẽ cứu tôi. Người tài công bèn lắc đầu bỏ đi. Ngày hôm sau, nước dâng lên đến lầu hai. Khi đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn ra biển nước, một chiếc tàu khác lại xuất hiện. Người lái tàu bảo,
bà leo lên tàu đi để cứu lấy mình. Bà vẫn trả lời, không cảm ơn ông, tôi tin tưởng vào Chúa, Ngài sẽ cứu tôi. Người lái tàu bèn đi nơi khác. Ngày hôm sau nữa, nước đã dâng lên đến mái nhà. Khi ngồi trên nóc nhà, bà trông thấy một chiếc trực thăng xuất hiện. Viên phi công dùng máy phóng thanh nói với bà, tôi sẽ thả thang dây xuống, bà leo lên và cứu lấy mình. Bà vẫn một mực trả lời, không, tôi cảm ơn ông, tôi tin tưởng vào Chúa, Ngài sẽ cứu tôi. Viên phi công bất lực, lắc đầu, bay đi chỗ khác. Ngày hôm sau, nước ngập cả căn nhà, và bà bị chết chìm. Khi lên đến thiên đàng, bà nói với Thánh Phêrô, trước khi tôi vào đây, tôi phải làm đơn khiếu nại. Tôi tin tưởng là Chúa sẽ cứu tôi khỏi lục, nhưng Ngài đã bỏ tôi. Thánh Phêrô nhìn bà với ánh mắt khó hiểu và nói, tôi không biết Chúa có thể làm gì hơn cho bà khi Ngài đã gửi đến cho bà hai con tàu và một chiếc trực thăng. Quý vị và các bạn thân mến, tôi tin tưởng là Chúa sẽ cứu tôi khỏi lục. Nhưng người đã bỏ tôi. Đây cũng là một lối suy nghĩ sai lầm nhưng khá phổ biến trong đời sống đức tin của chúng ta. Tâm tình phó thác, cậy trông là tâm tình cần phải có trong đời sống của người Kitô hữu. Nhưng sẽ là sai lầm nếu chúng ta lợi dụng tâm tình ấy để biện minh cho sự thiếu nỗ lực của bản thân. Chúng ta sống tâm tình đó sau khi đã tận dụng mọi phương tiện thông thường Chúa ban để tự giúp đỡ chúng ta. Chúa không thể giúp người đàn bà trong câu chuyện thoát chết nếu bà không biết tự leo lên những phương tiện cấp cứu Ngài đã gửi đến mà chỉ biết ngồi đó để cầu nguyện. Với quyền năng của một đấng mà chỉ cần Ngài phán một lời liền có mọi sự, thì Chúa không cần đến khả năng của chúng ta, nhưng Ngài lại rất cần đến sự cộng tác nhiệt tình của chúng ta để thực hiện ý định của Ngài. Trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, nếu người con thứ cứ dừng lại ở sự hồi tâm và muốn cầu xin lòng tha thứ của người cha, nhưng cậu ta không chịu đứng lên, đi về và thưa cùng cha những lời sám hối tận đáy lòng, thì mãi mãi, cậu ta không nhận được sự tha thứ và sống trong cảnh khổ ải trầm luân. Hai chị em Maria và Martha, sau khi cầu xin Chúa Giêsu cứu sống Lazaro, người nhà của hai bà cũng cộng tác bằng thái độ đẩy cửa mồ. Cũng vậy, để được Chúa chữa bệnh, người đàn bà băng huyết cũng đã phải chen lấn một cách khó khăn với đám đông để tiến đến phía sau người và sờ vào tu áo của người. Bà ta đã cố gắng với hết khả năng có thể là chạm vào tu áo của Ngài. Với một lòng tin mạnh mẽ, người ta khiêng người bại liệt đến cầu xin Chúa chữa bệnh. Tuy nhiên, để được Chúa chữa bệnh, họ phải tìm cách đưa người bại liệt vào mà đặt trước mặt người. Họ đã tỏ ra rất năng động và sáng tạo khi nghĩ ra cách leo lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Chúa Giêsu. Tin tưởng phó thác thôi chưa đủ. Muốn được Chúa nhậm lời, chúng ta cần phải có những thái độ tích cực như thế. Chúa chỉ trợ giúp chúng ta sau khi chúng ta đã tự biết cố gắng, biết sử dụng những điều kiện Ngài ban một cách tích cực, chứ không phải là một thái độ thụ động, ngồi chờ sung rụng. Sự trợ giúp của Thiên Chúa là kết quả của một quá trình tương tác hai chiều. Nó là sự giao duyên tuyệt vời giữa sự cộng tác của chúng ta và quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. Tâm tình phó thác cậy trông đúng nghĩa không hề làm đánh mất sự tự do mà Thiên Chúa đã rất tôn trọng trong đời sống của mỗi con người. Chỉ có sự ngộ nhận về ý nghĩa của nó mới khiến chúng ta trở nên ỷ lại và thiếu cố gắng. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đấng có quyền tuyệt đối cho tất cả những thành công, những hiệu quả tốt có được trong đời sống và việc làm của chúng con, như lời Thánh Phaolô đã nói: Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc lên. Tuy nhiên, Ngài rất cần sự đóng góp một cách rất nhiệt tình, một sự cộng tác tích cực để thực hiện những ý định tốt đẹp của Ngài trên đời sống của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con nhận ra và mau mắn thực thi thánh ý của Ngài trong tinh thần khiêm hạ và phó thác. Amen.
Một chén trà trắng bao nhiêu sầu đắng cay đắng, tự ý con đây dám đâu tay cầm lên uống. Thưa Cha, con nay xin vâng, vâng theo như Cha mong chờ. Nếu Cha định con uống thôi, với con nguyện vâng ý Cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.